Chương 9. Bây giờ căn nhà nghệ sĩ đón nhận thêm một nhà tình si tên là Đỗ Trọng Thủy. Quý tử của ông Đỗ Trọng Quỳnh, tức ký giả danh tiếng Hiền Nhân, người giữ một tiếng vang của nhật báo Tia Sáng, nhật báo uy tín nhất Hà Nội do ông Ngô Vân làm chủ nhiệm. Đỗ Trọng Thủy cũng khăn gói quả mướp noi gương phiêu lưu của con dế mèn. Chàng vô Sài Gòn một mình, bỏ gia đình thân yêu ở lại và bỏ luôn cả tương lai, sang Nga Xô Viết du học. Vì ông bố chàng rất được nhà nước Hà Nội trọng dụng, đôn lên hàng chủ nhiệm và gửi qua Nga, qua Tiền, qua Hung, thăm dân xã hội chủ nghĩa cho biết sự tình. Đỗ Trọng Thủy bỏ tương lai, bỏ ông bố đầu hàng Cộng sản, chỉ vì cô học trò trường Trưng Vương không chịu để hoa môi nở giữa mùa ô trọc. Cô sợ phai cả màu Trinh lẫn Ý Trinh, nên cô di cư vào Nam. Và Đỗ Trọng Thủy bỏ nhà ra đi không phải vì tinh thần chống cộng nặng như cối đá của 1 triệu đồng bào miền Bắc, mà chỉ vì cô học trò Trưng Vương tên là Hòa. Đỗ Trọng Thủy là một thần đồng yêu đương. 14 tuổi nó đã biết leo cổng trường Chu Văn An, tìm đến cổng trường Trưng Vương, đứng ngẩn trông vời áo tiểu thư. 3 lần bị đuổi khỏi Chu Văn An và 1 lần khỏi Nguyễn Trãi, ông Hiền Nhân đành để mặc đứa con lêu lỏng với tình yêu. Nếu em Hòa đã biết nó yêu mình và em mượn thơ Nguyễn Bính: nhà em cách 4 quả đồi, cách 3 ngọn suối, cách đôi cánh rừng. Nhà em xa cách quá chừng, em van anh đấy, anh đừng yêu em. Thì nó vẫn leo đồi lội suối băng rừng, nó dám đi xa Hà Nội, vô Sài Gòn để yêu em Hòa cơ mà. Tôi phục nó vô cùng. Đỗ Trọng Thủy tới đây, thơ sang độc của tôi bỗng sáng giá. Nó ôm đàn khải từng tưng và ngâm thơ của tôi sau khi đã dài cổ gửi tâm sự của mình vào thơ Lưu Trọng Lư. Ai bảo em là giai nhân cho đời anh đau khổ? Ai bảo em ngồi bên cửa sổ cho vương vấn nợ thi nhân? Vũ Khắc Niệm thấy chúng tôi yêu ghê quá đâm ra sốt ruột. Chiều chiều nó thường quần áo chỉnh tề xuống phố. Nó bảo đi tới nhà người yêu. Thực sự, cô cậu tới nhà người quen xem ông anh Vũ Văn Tâm ở Nha Trang đã gửi măng đa vào chưa. Vũ Khắc Niệm giống hệt thi sĩ Tế Hanh. Anh là kẻ si mê nhưng nhút nhát. Đụng độ người yêu của tôi nó cũng đỏ bừng đôi tai. À, tôi cần nhắc nhở người yêu xóm vẹt của tôi. Nàng bắt tôi làm thơ thương nhớ quê hương và hận sầu dòng sông Bến Hải. Nàng bắt tôi viết tùy bút chuyện ngắn tương tư Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định. Tôi hì hục thương nhớ quê hương. Văn nghệ Việt Nam hậu chiến phong phú nhờ tình lưu luyến quê hương. Hồi chưa có hội nghị Geneva, thơ văn, nhạc dậy mùi ly hương và hẹn về xây dựng lại quê hương đổ nát, cùng nối chút duyên xưa với người em gái bé nhỏ. Riêng dòng sông Bến Hải thì không những là nạn nhân của những pho thơ biển nhạc. Quý vị nhạc sĩ thi sĩ đòi lấp sông Bến Hải thật ồn ào, tưởng chừng dòng sông bị lấp đến nơi rồi. Tiếp theo đó, quê hương miền Nam thanh bình dựng một mùa hoa. Rồi anh ơi, về đi, về đáp theo tiếng gọi chiêu hồi. Cuối cùng, nền văn nghệ sang độc hôm nay rạng rỡ nhờ nhạc ngợi ca ái tình đầu đường, xó chợ, sau thời gian ca ngợi đời lính chiến, phiêu bạt. Tôi là một nhà văn nghệ có công đóng góp khá nhiều thơ văn thương nhớ quê hương cho người yêu. Đây là ánh thơ vĩ đại. Thái Bình ơi, sau cơn khói lửa tơi bời, gia đình tan nát, bao người ra đi. Ai buồn giây phút chia ly, quê hương gắng đợi người đi dễ nhẹ. Ta về ánh bánh Đa Khê, chiều chiều chạy nhảy bờ đê thả diều. Mất em viền vải Tây Điều, anh về giải phóng tình yêu tuyệt vời. Hà hơi hơi, hà hời hời, bún riêu bún nóc, một đời tương tư. Nàng khen nhặng xì ngầu, rất tiếc bây giờ chưa xuất hiện thi tài cỡ lớn để nàng so sánh. Giá thi bá Trần Đồng Vọng đã nổi danh với khuynh hướng lông quặm đít dê dô. Chiều hôm qua, hai chúng tôi hẹn hò nhau ở cổng trường. Nàng có 2 giờ đầu pẹt năm ăn, cơm chưa xong, tôi vội băng mình đi trong nắng ra vườn bờ rô kiếm cây ghế đá nằm chờ. Buổi chiều ở vườn bờ rô thật yên tĩnh. tôi có thể nghe được những tiếng gào thét của loài ve sầu đòi quyền sống quá mùa hạ. Ve sầu là nhạc sĩ phản chiến, toàn hát điệu buồn. Quý vị ấy sinh ra đời thật vất vả, leo lên cây cành thì phải trả một giá rất đắt cho mộng làm người, và chỉ được sống hết mùa hạ. Ve sầu ở vườn bò rô không muốn chết tập thể khi lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc. Quý vị ấy thèm sống lâu, bởi vậy bất cứ lúc nào vườn bò rô cũng có tiếng của ve sầu. Ấy là những anh chị ve sầu phản kháng luật của Thượng Đế. Đời sống muôn thuở đòi gieo nhạc buồn đủ bốn mùa xuân hạ thu đông. Và lý do đáng khâm phục nhất chắc chắn là đòi sống để yêu. Ve sầu đã anh dũng chịu đựng sự đàn áp của Thượng Đế chỉ vì thèm sống để yêu. Tôi cũng noi gương ve sầu giữa trưa mùa nắng, nằm trên ghế gỗ công viên làm công việc, phụng vụ tình yêu. Đáng lẽ tôi phải trở thành thi sĩ kèo mặt trời, tức là những thi sĩ ngợi ca đại lộ, cột đèn, cửa sổ, xe tăng, mũ sắt, đạn đồng, để có những bài thơ vô trật tự, dòng đầu 2 chữ, dòng nhì 7 chữ, dòng 39 chữ, dòng tư 1 chữ, y hệt hàm răng diễu cợt nha sĩ. Nhưng tôi đã trở thành thi sĩ ngã nặng khuynh hướng sang đồng. Tôi đã nghiêng sang về khuynh hướng kèo mặt trời nhưng thất bại. Viết hàng ngàn danh từ che như vô thức, tâm thức, hình nhi thượng, hình nhi hạ, bản thể, bản ngã, thủy triều, cả mạo thương hàn, dịch hạch, phi lý, ra từng mẩu giấy nhỏ bỏ vào cái lọ, hễ thi hứng giạt rào mở nút lọ sóc lia lịa. Mỗi mẩu giấy văng ra là một bậc câu thơ, hoặc 5-7 mẩu giấy văng ra một lượt cũng là một câu thơ. Tôi không thể thành công, đành đeo đuổi khuynh hướng sang độc vậy. Tôi cứ nằm trên ghế gỗ công viên, mắt mở căng để khỏi bị ma quỷ quyến rũ. Thời giờ chờ đợi sao mà lâu thế? Thuở chờ đợi, thời gian ôi rét mướt. Cáu quá tôi ngồi nhỏm dậy, lôi sổ tay, rút bút bích, sáng tác một bài thơ sang độc. Trưa nay anh đến vườn bờ rô, ghế gỗ anh nằm giống cá rô. Trên thớt đang chờ dao đánh vậy, nhớ em như nhớ nước trong hồ. Em à, ve sầu nó cứ kêu, ve ve không rõ chỉ eo eo. Nó cười chế giễu anh ngu xuẩn, nó bảo anh rằng chưa biết yêu. Anh bèn chửi nó, bố nhà anh, tôi đã di cư mỗi một mình. Bố mẹ tôi coi như đã tịch, vì em đấy nhé, mắt em xanh. Ve vội vàng khuyên anh một lời, yêu là khốn khổ đấy ông ơi, tôi đây gạo kiến, vay cơm gạo. Nó mắng tôi đau đớn quá trời. Anh nói yêu là viễn du, mặc dù ăn chịu quýt lu bù, quýt làn ngọt lịm tình yêu đó, bụng đói nhưng hồn no mộng mơ. Ve phục anh ngay tặng món quà, chàng và nàng hắng giọng song ca, cứ như ngọc cẩm và hữu thiếp, ghế gỗ anh nằm bỗng nở hoa. Làm trên ghế gỗ vườn bờ rô, cảm hứng rào rạt đến nỗi mũi đốt ngứa đã đời mà không thèm gãi. Buổi trưa nắng hiền, gió ngoan. Chương Chi, đoàn trưởng thi nhóm sang đọc. Hai ca sĩ Uyên Ương ve sầu hát tặng bài gì, tôi tưởng tôi cần biết tên. Có thể là sang ngang 1, sang ngang 2, hoặc tương tư 1, tương tư 2, tương tư 3, hoặc thất tình nhất, thất tình nhị, thất tình tam, thất tình tứ, thất tình ngũ, thất tình lục. Cũng có thể là không, đừng, vâng, vân vân. Tôi đọc lại bài thơ 7 lần. Mỗi lần nhìn thấy một sự hay ho, nghĩa lý, nhưng tôi hơi giả dối ở cái câu làm trên ghế gỗ. Sống ở nhà hát tây khan hiếm nước tắm gội, tôi đã bị vài mụn ghẻ rồi. Vừa làm thơ vừa gãi sàn soạt mà tôi dám nói láo là cảm hứng rào rạt đến nỗi mũi đốt ngứa đã đời mà không thèm gãi thì rất phiền cho văn học sử sau này. Văn học sử căn cứ vào câu trên đi tìm không gian thời gian, và tâm sự của thi sĩ sẽ viết vung là thi sĩ Trương Chi yêu si mê đến cái độ nhớ người yêu, quên cả mũi hút máu mình, quên cả đưa ngón tay chấm nước miếng quẹt vào chỗ mũi đốt, và quên luôn cả gãi. Trương Chi đích thị là nhà thơ yêu nặng nhất thời đại chúng ta. Hầu hết các thi sĩ đều thích nói phép, sáng tác bài thơ dưới ngọn đèn dầu tù mù trên canh gác, đứng lên là đụng đầu vào trần, mà cứ bảo sáng tác ở gác huynh phong hay dưới mái trăng non. Tôi thủ bài thơ sang đọc, sáng tác tại chỗ vô túi, hiên ngang quốc bộ tới cổng trường. Tôi lại tìm gốc cây quen thuộc. Đời thi sĩ vốn đói rách, thơ lúc nào cũng sẵn mà thuốc lá Ubiquin thì luôn luôn thiếu. Có vài điếu đốt cho bài thơ mới nhất, bây giờ huýt sông gió bản tình. Nghệ sĩ của Đoàn Trần đợi người yêu. Huýt chán chê lại lẩm bẩm hát. Tới câu pháo nao nhuộm đường thấu trăng tình anh thì nàng xuất hiện. Không phải nàng, chị Phượng. Nàng đã dặn chị Phượng, tôi thường ăn cơm tháng ở gốc cây nào. Chị Phượng thộp được tôi ngay. Tôi hơi thất vọng. Y hệt ông nhóc chơi năm 10 bị xí. Tôi rời gốc cây, mỉm cười rất lãng tử, chiều tà bụng đói. Em đây. Và ngơ ngẩn hỏi, Ngọc đâu? Chị Phượng đáp, con Ngọc bị cúm. Tôi thơ thẩn, nếu ban đêm tôi đã nhìn lên trời hát câu nhạc Mỹ phổ thông. The moon is high, the sky is blue. I am here. Where are you? Trời xanh trăng cao, mình anh nơi đây, còn nàng nơi nào? Những lúc này trời nắng chang chang, tôi đành hỏi, nàng uống thuốc gì? Aspirin. Tại sao nàng không nhai vài chục củ tỏi? Trương Chi nói nhảm. Tỏi chữa bệnh cúm thần sầu vô cùng. Hồi em ở quê nhà hễ mùa đông là y rằng gà bị cúm, màu đang đỏ bỗng tái quyết. Giã tỏi nhét vô cái diều của nó khỏi liền, gáy te te, kêu cục tác y nổi. Trương Chi cứ thích khôi hài. Tôi vò đầu, nàng cúm trong hôm kia có phải đợi tuổi cho em không? Tôi phân trần, ăn cơm xong chưa kịp xỉa răng, em đã vội chạy tới vườn bờ rô xí ghế. Em chống trả giặc ngủ mãnh liệt, làm bài thơ bất hủ để trả tặng Ngọc, thì Ngọc lại cúm. Nàng cúm hoài có lẽ em sẽ đi xa. Cái đòn của tôi là đòn đi xa, hễ tôi dọa đi xa thì chị Phượng liền ngăn cản. Tôi chí tình. Trương Chi, dạ, đừng đi xa, mai mốt con Ngọc hết cúm sẽ lên thăm cậu. Nhưng tối nay, sao? Chúng nó cười em thối mũi. Em bảo chúng nó là em và Ngọc sẽ ra bờ sông thủ thỉ chuyện yêu. Nàng cho em ăn thịt thỏ. Nó cúm. Vâng, nàng cúm. Em biết đi đâu bây giờ? Cậu đi cine nhé. Thi sĩ đói rách như em, tiền mua giấy chép thơ còn không có. Tiền đâu phung phí. Chị đang nghĩ chuyện đó. Chị Phượng mở bóp lôi ra một cái phong bì. Chị đền cậu đó Trương Chi. Tôi giả vờ phẫn. Em đi sớm về trễ vì ái tình cao thượng chứ đâu phải để mong chị đền. Chị Phượng nhăn nhó. Thôi mà, Trương Chi, chị coi cậu như em ruột, chị nên mới dám đối xử thân mật. Người nhà rồi, Trương Chi. Câu nói thơm tho quá, tôi bèn chìa tay về lẹ, nhét vội vào túi cho đỡ xấu hổ, rồi hỏi. Thưa chị, Ngọc có gửi thư từ cho em không? Chị lắc đầu, nó cúm nặng. Tôi chán trường, chắc bút mực cũng cúm. Và diễu, đôi khi ái tình phải cúm, phải thưởng thức tỏi chị nhỉ? Chị Phượng cười. Nếu sau này tôi trở thành Nguyễn Bính hay Trần Quang Dũng, thì hình ảnh của chị nhất định bàng bạc trong thơ của tôi. Chúng tôi chia tay nhau. Chờ chị Phượng tít tắp dặm đường, tôi mới nhảy bổ tới gốc cây, móc túi lôi cái phong bì ra coi. Có 1.000. 1.000 là giàu rồi. Tôi anh dũng bước, đến một ngã tư gọi chiếc xe nhân dân, tục kêu là xích lô máy, trong lực lượng công nông thế giới, chở tôi lên Sài Gòn, rồi tới rạp cine Vĩnh Lợi, coi phim Ấn Độ. Có khúc phim màu Trà Và nhảy múa. Rời rạp cine Vĩnh Lợi, tôi đã bãng lãng bóng hoàng hôn. Tôi lang thang trên vỉa hè, ghé sạp báo coi cọp tuần báo đời người. Mắt tôi bỗng sáng lên khi thấy một nhà thơ của mình nằm trình hình ở nửa trang báo. Nhưng sáng một tí là vội tối ngay, bởi vì bài thơ gói ghém nhiều tâm sự, bài thơ đắc ý nhất, bài thơ có nhiều triển vọng đi xa trong tương lai của tôi, vẫn nằm bên cạnh cái quảng cáo thúc chỉ. Đại hại quá xá là ông xếp tiếp pô vác cái tiếp, ai đau khổ vì bệnh chỉ, đặt trên đầu bài thơ trữ tình của tôi. Còn cái tiếp bài thơ tình sầu thì lại trịnh trọng nằm trên cái quảng cáo 12 thứ chỉ. Thi ca và bình chỉ liên hệ mật thiết ghê. Tôi có cảm tưởng tuần báo đời người muốn mời tôi cộng tác một vui cười. Hoặc họ muốn ví thơ của tôi với bệnh chỉ, hoặc dùng thơ của tôi để chữa bệnh chỉ. Vậy thì tôi dẫn thân nặng. Thi ca đã phục vụ bệnh chỉ, hay ít ra đọc bài thơ mang cái tựa đề. Ai đau khổ vì bệnh chỉ, những người đang đau khổ vì bệnh chỉ có thể nở một nụ cười trên khuôn mặt, nhăn nhó. Tôi vội mua 2 số đời người rồi cút lẹ vào cầu Tiêu Công Cộng. Tôi xé bài thơ của tôi, xé luôn cả cái bít, ai đau khổ vì bệnh trĩ. Thế là bài thơ vô đề. Tôi trở về nhà hát tây sau khi đã ăn hai đĩa cơm sườn nướng ở hẻm casino. Căn nhà êm ấm của tôi đủ mặt những thằng con trai vừa lớn đang đau khổ vì tình yêu. Quỳnh, Nhân, Thủy ngồi thộn mặt. Nhân danh trưởng thi nhóm sang độc và người có trách nhiệm đưa bọn này vào tình sự. Tôi yêu cầu từng đứa báo cáo thành quả của một buổi chiều đi tán gái. Đây là báo cáo của Quỳnh kèm theo sự chất vấn. Hỏng rồi, tại sao? Tôi tham lam quá, lăng xê lét cho hai em một lượt. Không ngờ hai em là bạn tri kỷ của nhau. Hai em khoe thư tình, rồi sao? Rồi hai em trả lại tình tôi một lượt. Hai em cười rũ rượi, khuyên tôi nên viết thêm bức thư tình thứ hai. Mày trả lời thế nào? Tôi nói, thưa nhị vị cô nương, tại hạ sẽ cố gắng. Lỗi tại mày thiếu trung thủy. Ái tình không phải là đá bóng tròn mà cần cầu thủ phòng hở. Ông khuyên tôi làm gì? Tìm em khác, không về chung lối với hai em, cười mày, tiếp tục lăng xê lét. Đây là báo cáo của Nhân. Nàng cắn cá câu rồi ông ạ, tôi mạn phép ông gửi tặng nàng mấy bài thơ của ông. Nàng trả đời cảm động lắm, rồi nàng bảo tôi nên lấy bút hiệu Xuân Tóc Đỏ. Thế là nghĩa lý gì? Thi sĩ Xuân Tóc Đỏ là nhà thơ đánh dấu thời đại xe điện chạy vung vít ở Hà Nội, cũng như nhà văn hào Mark Twain đánh dấu thời đại tàu thủy chạy trên sông Mississippi. Vậy là anh nàng mê thơ tôi. Thơ mày à? Ừ, thơ mày. Ông khuyên tôi làm gì? Mày tiếp tục xin tiền ông Bô mua chuối cho tao ăn khi tao đói rách. Cuối cùng, báo cáo thê thảm của Thủy. Chiều nay em Hòa đối xử thật tàn tệ với tôi. Nàng quay lại nhổ nước miếng 3 lần. Mày phản ứng ra sao? Tôi lặng lẽ rút lui. Số tôi đen quá. Đi ngược chiều cảnh sát thổi tu hít. Tôi bị lôi về bót, năn nỉ khô cổ mới được tha. Có lẽ tôi phải liều một phen. Mày định tự tử? Không, tôi liều nắm lấy tay nàng. Một lần rồi thôi, tôi sẽ đi kiếm một em bán thuốc lá, cưới em làm vợ. Tôi an ủi ba môn đồ bằng cách móc túi lôi ra những tờ giấy 100 và hai bài thơ xé như cóc gặm. Báo thẩm mỹ của Văn Hào Thanh Nam đăng thơ tao đây này. Bài thơ vô đề, Thanh Nam trả tao 1.000 nhuận bút, mời tao đi nhậu nhẹt. Chúng mày tưởng tao không gặp trục trặc kỹ thuật ái tình ư? Chiều nay em của tao giả vờ cúm, tao cóc cần. Em cứ việc cúm, em cúm đã có thơ sang độc. Bị ái tình hành hạ, thơ mới hay. Chúng ta sẽ trở thành những thi sĩ lừng danh, cứ gọi là gạt ra không hết các em đẹp như tài tử si mê ái mộ. Vỗ vai Thủy, tôi nói, đừng dại dột lấy em bán thuốc lá nào đó mày nhé. Tôi dẫn cả bọn đi ăn thịt bò khô. Chúng nó quên ngay nỗi buồn và chiêm ngưỡng tôi, chiêm ngưỡng thi sĩ có bài thơ bất hủ, tựa đề Ai đau khổ vì bệnh trĩ.
Tuổi nào vừa thoáng buồn áo về vàng, tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời. Xin cho tay em còn nuốt dài, xin cho cô đơn và thương này.